ngày 12 tháng 7 năm 1974. Trong xã hội, làm việc gì cũng cần phải giữ chữ tín, không tham lam, tận tâm tận lực, phải thành thực. Làm nhân viên giúp việc, có hết lòng thì cấp trên mới trọng dụng. Người Phật tử cũng phải như thế, đối với chư Phật phải thành tâm kính ngưỡng thì chư Phật mới gia hộ. Làm ăn lớn hoặc làm ăn với người nước ngoài lại cần phải giữ chữ tín mới được tin cậy, được đề bạt và bồi dưỡng, sự nghiệp mới dần dần lớn ra và tiền đồ sẽ sáng lạng. Học bác sĩ không chỉ cốt lo bản thân, mình phải chịu khó mới thành tài. Rồi có tận tụy vất vả, người ta mới tín nhiệm, tương lai mới sáng sủa. Cho nên, người nào chịu khổ, chịu cực được, thì con đường tương lai sẽ rộng mở. Quay nhìn lại, người xuất gia tu hành cũng như thế. Chư Phật, Bồ Tát đều dụng công khổ hạnh, không cần phải chọn một nhân tài nào đó, cũng không nhất định phải học trong Phật học viện nào mới thành tựu được. Phật và Bồ Tát đều tu từ khổ hạnh, thể nghiệm, tôi luyện mà thành. Người tin theo đạo Phật hay người xuất gia thường bị thử thách, đả kích, kích thích. Có bị thử thách như thế mới có thể tu hành đến giác ngộ được. Mỗi người xuất gia đều có nhân duyên riêng, nhưng không nên cho rằng vì bị kích thích mà đi tu là dở. Trái lại, bị kích thích mà xuất gia thì đạo tâm càng kiên cố. Bất luận người xuất gia hay người tại gia đều cần phải có chí khí. Người có bị kích động mới nâng cao ý chí tu hành hay hành sự. Người đi tu hiện nay ít chịu cực khổ, không biết rằng đi tu cần phải trăm ngàn cay đắng để liễu sanh thoát tử. Họ cũng không biết vì sao đi tu và tu như thế nào. Tu sĩ phải chịu cam khổ, làm những việc khó làm, nhận những điều khó nhận. Tu sĩ hiện nay không hiểu như vậy nên sợ khổ, sợ bó buộc, rồi tự đi cất chùa riêng. Kết quả là không lo liệu gì được cho đại chúng. Thực ra, tự mình còn không biết tự độ, làm sao mà độ người. Do đó, người xuất gia chịu khổ để tu, chứ chẳng phải xuất gia để hưởng thụ. Người tu mà không bàn luận về Phật Pháp, chỉ bàn luận về chuyện thế tục, ấy đâu phải bổn phận của người xuất gia. Đem việc gia đình thế tục áp dụng trong chùa, tập khi chưa dứt, làm sao nói đến việc tu đạo? Người xuất gia phải tu khổ hạnh, tu giới, định, tuệ. Có một số người mới thọ giới xong, liền tự cho mình là pháp sư. Thọ giới là phải tự mình giữ giới luật, trì giới mới phát định phát tuệ. Giới định tuệ không phải chuyện dễ dàng, phải nương theo kinh luật luận để thực hành. Giới định tuệ là đối với bốn loài chúng sinh không làm tổn thương, phải từ bi, phải nhẫn nhục, phải chịu cực khổ. Có người đi thọ giới về mang theo lòng tham dục, tính chuyện hưởng thụ ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ tiện nghi, không chịu dũng mãnh tinh tấn. Người thế tục làm ăn, muốn cho người ta tin còn phải chịu khó khăn vất vả, phải thủ tín. Tu sĩ lại không được người ta tin tưởng, lý do là gì? Tham ăn, mặc, ở. Chẳng giữ giới, chẳng tu trì, thì làm sao người ta tin theo? Chúng ta phải giữ giới, phải chịu khổ cần lao thì tín đồ mới tin tưởng và kính trọng chúng ta. Có một số tu sĩ kiếm sống như người thế tục. Người tại gia biết tụng kinh hộ niệm, người xuất gia cũng tranh đi tụng kinh hộ niệm với họ, giống như cạnh tranh nhau làm ăn. Hiện tượng này không tốt, chẳng khác gì tôi độ họ, họ độ tôi. Sau khi thọ giới, phải gia tăng giữ giới, nỗ lực hành trì. Trì giới, được giới thần gia hộ các vị mới mong thoát khỏi biển khổ. Nếu như sau khi thọ giới về lại tranh đi hộ niệm với người tại gia, thì làm sao có thể độ người được? Có trì giới, có định tuệ đầy đủ, thì Vi Đà Bồ Tát sẽ gia hộ các vị. Một lời nói ra, quỷ thần nghe được cũng thoát khổ, như thế mới gọi là tự độ độ tha. Người xuất gia không nên vui mừng được ăn mặc ở đầy đủ. Nếu ham hưởng thụ thì dễ sanh ra giải đãi. Người xuất gia phải nỗ lực tu hành, xem mình có thể liễu sanh thoát tử được không. Thọ giới là nương vào giới định tuệ, xem khả năng tu hành của mình đến đâu thì an nhiên tự tại, đến nơi nào cũng độ được người, tới đâu cũng được người cung kính. Người thế tục tu hành tu lợi, còn ở trong thế giới ta bà là vẫn còn luân hồi. Khi chết đi, thần thức đầu thai trở lại. Còn xuất gia là để thoát ly sanh tử. Người xuất gia lấy giới làm thầy. Lấy giới làm thầy là tu đến chỗ người thấy mình như là thấy Phật, khởi tâm hoan hỷ kính ngưỡng. Người xuất gia cần phải có nguyện lực, không nên luyến tiếc thân thể, vì thân thể này không trường tồn vĩnh cửu. Xét người là xem xét lỗi người để sửa lỗi mình, không nên vì bị chỉ trích mà cho người chỉ trích là xấu. Họ là thiện tri thức của chúng ta. Dù phải hy sinh, ta cũng phải độ họ. Phải tu đến chỗ bất sanh bất diệt, hiển lộ chân tánh. Tôi không biết chữ, cũng không theo phương pháp giảng dạy nào, nay nghĩ gì thì nói nấy. Nếu có nói sai, xin lượng thứ cho. Sư phụ bảo đại chúng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày 13 tháng 7 năm 1974. Hôm trước tôi nói về tùy duyên mà chuyển, ví như niệm Phật thì được Phật chuyển, còn tạo nghiệp thì bị nghiệp chuyển. Hôm nay bàn về người xuất gia, vì sao làm cho người không tin tưởng, và người tu tại gia, vì sao làm cho người không tin tưởng. Người xuất gia ở Đại Lục không có tục khí của thế gian. Người xuất gia ở Đài Loan còn bị rất nhiều chướng ngại. Cho dù họ là người đã xuất gia, nhưng tâm trí họ vẫn còn vướng bận chuyện thế tục. Ở Đài Loan, giới nữ xuất gia đông, tâm họ khó quên chuyện gia đình. Ở Đại Lục, người nam xuất gia nhiều. Và tại sao các tu sĩ từ Đại Lục sang Đài Loan lại khiến cho người ta không tin theo? Vì người Đài Loan dùng tin theo đạo giáo, họ không hiểu gì về Phật Pháp, không tôn kính Pháp Sư. Nhưng từ khi có các Pháp Sư từ Đại Lục sang truyền bá Phật Pháp, dần dần khiến cho họ hiểu được Phật Pháp và kính trọng Tăng. Ngoại đạo dùng nhiều cách mua chuộc, như mua quà tặng hoặc dùng lời mê hoặc. Phật giáo dùng tâm cảm hóa, ngoại đạo dùng hình thức bên ngoài để cảm hóa. Phật giáo khiến cho người tin là do chỗ không dùng vật chất mua chuộc mà chỉ lấy đạo đức để cảm hóa. Người thế tục cầu tài, cầu lợi. Kẻ xuất gia chỉ mong sao chúng sanh bớt tạo nghiệp, ra khỏi luân hồi sanh tử. Nếu người xuất gia còn cầu danh lợi thì có khác gì người tại gia, làm sao được họ kính trọng? Có nhiều cư sĩ trình độ đại học tin Phật Pháp, họ có khả năng giảng dạy, sáng tác. Người xuất gia chúng ta phải tu khổ hạnh, có giới định tuệ, có sức cảm hóa vô hình. Như vậy, hàng trí thức mới thật tâm kính ngưỡng Phật giáo. Ngược lại, nếu nhà sư không chịu tu khổ hạnh, thì hạng trình độ cỡ sinh viên hơn mình, làm sao họ có thể kính nể? Thời xưa, tăng sĩ bưng bình bát đi khất thực, ai cũng tự mình tu hành. Đã 84.000 pháp môn tu, ai cũng có thể tu bằng công phu riêng của mình. Hôm nay, trong bát có thì ăn, không có thì nhịn. Chuyên tâm trì chí tu hành để thoát ly sanh tử. Chẳng giống như nhiều người xuất gia thời nay chỉ lo làm sao cất được chùa. Đâu phải cất chùa nhiều là thoát dòng sanh tử. Có nhiều người cất chùa xong không biết để làm gì, không biết là để mình sống qua ngày hay để độ sinh. Nếu để sống qua ngày thì chỉ cần một cái chòi tranh là đủ. Còn như viện cớ độ chúng thì họ lại phải kêu gọi cư sĩ giàu tiền ủng hộ và trở thành có cạnh tranh, chẳng khác nào lợi dụng Phật và Bồ Tát để kiếm sống. Do vậy mà người tại gia mất niềm tin và xem thường người xuất gia. Cất chùa rồi nấu ăn ngon để kêu gọi tín đồ. Nhìn thấy ăn uống như vậy, tín đồ hết cung kính. Xây chùa phải có đức cảm hóa, phải biết giảng dạy, biết viết, làm nổi việc mới khiến cho người kính phục. Người cất chùa hiện nay phần nhiều đức kém, thâu nhận cho có đệ tử, sai đệ tử đi quá duyên, ngoài ra chẳng hiểu biết gì. Hệ có tiền là xây chùa, đối xử với đệ tử như người làm thuê, cũng không biết giáo dục như thế nào. Lâu ngày dài tháng, đệ tử không nghe lời thầy, chỉ muốn bỏ chùa đi học ở Phật học viện. Nhiều người đi học Phật học viện bảo là vì muốn hoằng pháp lợi sanh. Nhưng kết quả học xong, có bao nhiêu người hoằng pháp lợi sinh? Tín đồ tại gia thấy vậy không kính phục, họ bèn vào chùa tổ chức quản lý người xuất gia. Người xuất gia ở đại lục ngày xưa tu hành cảm động đến hoàng đế, dân du khất thực bốn phương, mang y bát đến nơi nào cũng có người cúng dường và cung kính. Trên tứ đại danh sơn, tức bốn núi lớn nổi tiếng ở đại lục, chùa nào cũng được hoàng đế sắc phong. Người tu hành có đức hạnh tự nhiên hộ pháp Vi Đà gia hộ. Người chấp sự không được tham lam, dù tham một ngọn cỏ, một giọt nước cũng khó tiêu tội, còn một chút lòng tham thì còn mang nghiệp chướng. Ở đại lục, tăng sĩ đi khắp nơi học hỏi, tu trì từ trong sự khổ hạnh, biết quý trọng của chùa, xem hạt gạo như núi tu di, không dùng vật chất giao dịch với người tại gia nên không bị xem thường. Muốn đi tu, cha mẹ không cho vì nghĩ rằng người xuất gia tu và người tu tại gia không khác nhau bao nhiêu. Người xuất gia bố thí cốt ở sự cung kính cúng dường, hết lòng hoan hỷ và tự nguyện, chứ đâu phải đòi hỏi nơi người tại gia khiến họ không vui lòng, để rồi không còn kính trọng tu sĩ. Lại nữa, người xuất gia vì thấy tín đồ cúng dường mà không tự nguyện, bèn lấy vật cúng dường đem nấu nướng để đãi họ. Kết quả làm cho người tại gia không tu phước mà lại tạo nghiệp. Vật đã cúng dường để ở chùa thì tùy nhà chùa sử dụng. Người tại gia không được trở lại quản lý những vật ấy. Sư phụ bảo đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày 18 tháng 7 năm 1974. Người không tin Phật, không đến chùa thì không có cách gì để hiểu Phật pháp. Nhiều loại cô hồn, ngạ quỷ dùng không tin Phật pháp vào ngày rằm tháng 7 cũng được siêu độ rộng khắp, tức phổ độ. Do vì ngày thường không làm phép siêu độ thực hành phổ độ là một phương cách cứu tế của đạo Phật. Siêu độ cho các loài cô hồn, ngạ quỷ thể hiện đức từ bi của Phật giáo. Không phải thí chủ nào bỏ tiền ra thì mới được siêu độ. Dù có tiền hay không tiền cũng đều siêu độ như nhau. Người có tiền nhiều không nên thị tiền, cho rằng mình cúng tiền nhiều để siêu độ âm hồn của người khác thì công đức mới lớn. Nhà chùa chúng ta siêu độ cho mọi loài âm hồn bình đẳng như nhau. Bố thí có ý nghĩa rất thâm sâu. Bố thí không nhất thiết phải bằng tiền của. Nếu không tiền thì đến chùa làm công quả cũng là bố thí. Bố thí cũng phải xét có đúng nghĩa hay không. Nếu bố thí không đúng nghĩa thì không có công đức. Kẻ có tiền làm việc thiện hoặc bố thí, nhưng bỏ tiền ra chưa đáng kể. Người không có tiền cũng bố thí được. Tiêu xài ít lại, tiết kiệm một ít tiền mua rau để bố thí. Tiền tuy ít, nhưng so với người nhiều tiền, công đức bằng nhau. Quy mô chùa Thừa Thiên như thế, phải có nguồn tài chính để xây dựng. Người có tiền nhiều đóng góp nhiều, dĩ nhiên công đức rất lớn. Người không có tiền đóng góp ít, hoặc ra sức đi quyên góp, công đức cũng không kém. Người tu hành nếu đi đến nơi nào cũng đều được người tiếp đón và cung kính, ấy là nhờ hộ pháp Vi Đà gia hộ. Người tu hành chân chính không cần phát nguyện xây chùa lớn. Người chân tu đi vào núi sâu, dù không chú trọng đến việc ăn mặc ở, vẫn có hộ pháp Vi Đà đến gia hộ xây dựng đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh. Người xuất gia phải hiểu xuất gia là gì, và cần phải vào chốn tòng lâm rèn luyện tu tập, phải làm những việc người không muốn làm, phải như không thấy không nghe, như câm như điếc, phải chịu cực chịu khổ. Được vậy thì đến nơi nào kiến tập đạo tràng cũng thành công. Nếu chưa trải qua sự khổ, xuất gia được vài ngày đã muốn đi xây dựng đạo tràng, như thế rất khó thành công. Người xuất gia phải dứt bỏ những thói quen thế tục, nếu không sẽ bị tham sân si khuấy động, dễ rơi vào tà đạo. Cũng không được đem nếp sống thế tục vào trong chùa. Tín chúng nên thường xuyên đến chùa học tập, tìm pháp sư chỉ dạy niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền. Nếu đi tu mà không dụng công như vậy, lại chê ăn chẳng ngon, mặc chẳng đẹp, thì làm sao đắc đạo? Phải biết quý thời gian và gấp rút tu hành, để ngày tháng trôi qua thật là đáng tiếc. May ra chỉ được thân người, tệ thì khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào ba đường ác, làm thân trâu ngựa. Do đó phải nắm lấy cơ hội nỗ lực tu hành, đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích. Phải hướng dẫn cho tín đồ học Phật Pháp làm sao tiêu trừ nghiệp chướng. Không được thấy người giàu có đến chùa vội cấp cho họ chỗ ở tiện nghi, quan tâm lo lắng cho họ ăn ngon. Như vậy thí chủ chẳng gieo được phước, làm hại cho cả hai bên. Người xuất gia xác định bổn phận và trách nhiệm của mình, tạo điều kiện cho tín đồ gieo phước, dứt nghiệp chướng. Cung phụng kẻ giàu có là làm cho họ tăng thêm nghiệp chướng, chứ để họ khoe khoang thân thế mà sanh khẩu nghiệp. Đến chùa không đòi hỏi nhà chùa đãi ngộ mình nồng hậu, làm như vậy không gieo được phước mà lại tăng thêm tội lỗi. Người tại gia cùng người xuất gia phải thông cảm hiểu nhau. Hiện có nhiều người xuất gia chưa được bao lâu mà muốn xây cất chùa, đi khắp nơi quyên góp. Không những tìm đến tín đồ Phật giáo mà còn tới những người không tin Phật hoặc ngoại đạo, do đó gây ra nhiều điều thị phi. Xây chùa cho mình hay để đổ chúng? Giả như vì mình thì không xây được, hay có xây lên cũng gây lắm điều thị phi. Còn vì để độ chúng, nếu bản thân không tu học, không biết giới luật của người xuất gia thì làm sao lãnh đạo được chúng. Người xuất gia phải học chư tổ ngày xưa tu khổ hạnh sẽ có ngày thành tựu. Trong chùa cùng với đại chúng chia sẻ sự vất vả như gánh nước bữa củi vân vân để rèn luyện. Phải biết thế nào là tu phước tu tuệ, được phước báo phải đem hồi hướng cho người khác. Mình có trí tuệ phải dùng nó để hướng dẫn quần chúng học đạo, như vậy mới là trí tuệ chân chánh. Tự mình không hưởng thụ phước báo mới là phước báo chân chính. Người phước tuệ song tu phải có lòng quảng đại. Nếu nay có lập được chùa Thừa Thiên thì cũng vì mọi người chứ không phải vì mình. Chùa hiện nay được vài chục người, mà dù đến vài trăm người lương thực vẫn đủ. Ấy là do xây chùa không phải vì mình mà vì người. Sư phụ bảo đại chúng cùng niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngày 19 tháng 7 năm 1974. Ngày xưa so với ngày nay, xét trên phương diện văn tự, học thuyết của Khổng Tử truyền bá đến nay đều dùng văn ngôn. Người xưa dùng văn ngôn, ngày nay ai cũng dùng văn bạch thoại. Ngày xưa dùng văn ngôn là gì? Tôn kính kinh thư. Ngày nay dùng văn bạch thoại cho nên đối với nho gia không trân trọng. Ngành in ấn bây giờ rất phát triển, kinh thư viết bằng văn ngôn không còn được quý trọng. Người xưa đọc sách để hiểu lễ đạt đạo, coi trọng đạo hiếu, tôn kính sư trưởng. Học được học thuyết Khổng Mạnh nên rất coi trọng cha mẹ và sư trưởng. Nhờ vậy trong gia đình rất hòa thuận. Người đời nay học vấn tuy cao nhưng lại xem thường luân lý đạo đức. Đối với người trên không hiếu kính, đối với kẻ dưới thiếu lòng nhân từ. Phật giáo không chú trọng về văn tự, nhưng so sánh tam giáo Nho, Phật, Lão thì đạo Nho đề cao trung hiếu, có văn tự ghi chép. Đạo Phật cũng có rất nhiều kinh điển, nhưng về phương diện tu trì có thể không đọc kinh điển. Đạo Nho dựa vào sách Tứ Thư Ngũ Kinh mới thành thánh hiền. Còn tổ sư các đời của Phật giáo đều dựa vào sự tu trì, không nhất thiết phải đọc kinh mới thành Phật, thành tổ. Khi người thầy nói có thể dùng văn tự ghi lại, lấy đó để hiểu rõ lời của bậc thánh hiền xưa. Tuy khi giảng thầy không dùng văn tự, nhưng có thể ghi chép lại nhằm giúp hiểu rõ ý nghĩa lời giảng hơn. Giảng và ghi chép có chỗ khác nhau. Thầy nói điều gì, thính chúng đều có thể hiểu. Song người có trình độ sẽ ghi lại sâu sắc, người thông minh thì hiểu được thâm thúy hơn. Lời thầy nói ra thường chưa hết ý, qua lời người phiên dịch lại, ắt có chỗ không khớp hợp. Xem kinh điển cũng như thế. Ngày xưa Đức Phật thuyết pháp, không ai ghi chép. Về sau Tôn giả A Nan cùng các vị khác nhớ và kết tập lại. Khi Đức Phật nói, ngài cảm hóa nhiều người, hậu thế kiết tập kinh luật luận phải dùng văn tự để ghi chép. Vậy mà người đời sau xem kinh luật luận cũng được cảm hóa. Đủ thấy văn tự quan trọng đến mức nào. Nói đến việc tu hành không phân biệt xưa và nay. Tu là chịu cực chịu khổ, đồng thời phải trải qua bao nhiêu kiếp. Như Đức Phật Thích Ca xưa kia, người cần mắt, ngài cho mắt. Người xin mũi, ngài cho mũi. Hy sinh như vậy, trải nhiều kiếp, ngài mới thành Phật. Nho giáo đề cao trung và hiếu. Đạo Phật cũng xem trọng tứ duy bát đức, tức lễ nghĩa liêm sĩ và hiếu đệ mục nhân nhậm tuất trung hòa. Giá mà những người học Phật biết thực hành tứ duy bát đức của Nho giáo, và người dân trong nước được học Phật Pháp, đem giáo lý Phật Đà bồi dưỡng tâm tính của mỗi người, thì xã hội được an bình, quốc gia được giàu mạnh. Trong xã hội, phần nhiều người ta quan trọng tiền của, người học thức cao, phẩm hạnh tốt, chỉ vì không tiền mà bị mọi người khi dễ. Một xã hội như thế làm sao tiến bộ và phát triển được? Ở Đài Loan, người đi tu rất đông. Sau khi xuất gia, đúng ra sư phụ phải dạy tu hành ra sao, cực khổ cần lao như thế nào. Song hiện nay, Nico xuất gia lại cốt đi học để kiếm bằng cấp. Nico được đào tạo như thế thì biết gì tu hành, chẳng qua đem tập khí thế gian vào cửa Phật, ảnh hưởng xấu đến nhiều người xuất gia khác. Bậc tối cao ngày xưa là hoàng đế, hoàng đế lại rất kính trọng nhà sư. Thậm chí nhà sư thấy hoàng đế không quỳ lạy như người dân, và có nhiều vị được hoàng đế sắc phong. Hoàng đế quý trọng người xuất gia là căn cứ vào đức hạnh tu hành của họ. Sau khi sắc phong, được sự tôn kính của mọi người trong nước. Về mối quan hệ giữa người thế gian và người xuất gia, có tu sĩ bám theo kẻ có chức quyền, kết giao với quan viên, rồi dính dáng vào việc chính trị. Đã xuất gia thì không kết giao với kẻ cầm quyền. Người tu hành đức độ tự nhiên cảm hóa được họ. Người tu hành chân chính không dễ gì ai nhận ra. Mãi đến khi tu trì thành tựu mới có thể cảm hóa được nhiều người, cả những người không tin Phật Pháp. Đó mới là chánh nghiệp của Sa Môn. Đó mới gọi là độ chúng sanh. Mà độ chúng sanh thì không nên kết giao với kẻ chức quyền. Đi tu là nhờ thiện căn dẫn dắt theo Phật và thọ giới. Nhưng hiện nay, nhiều người xuất gia do vì thấy giới tu sĩ được sống hưởng thụ. Hôm nay xuất gia, ngày mai thọ giới, vậy là sai trái. Người xưa xuất gia phải trải qua nhiều gian nan thử thách mới được thọ giới. Người xuất gia hiện nay thọ giới không phải thọ tam đàn đại giới, mà là thọ danh lợi giới. Bởi vì sau khi thọ giới, họ thường bàn chuyện lợi danh, chẳng quan tâm gì đến việc tu hành. Hiện nay, tới giới tràng tức là thọ giới, ra khỏi giới tràng không còn giới. Vì giới tử không biết thế nào là sám hối, tự cho rằng sau khi thọ giới thì được làm đại pháp sư. Đúng ra, chưa đi thọ giới cần phải khổ học khổ tu, sau khi thọ giới rồi phải sám hối và tinh tấn giữ giới. Nếu vừa ra khỏi giới đàn làm ngay đại pháp sư, tỏ vẻ phô trương, đi đến đâu cũng muốn làm thầy người ta, như vậy chỉ đưa Phật giáo đến con đường cùng. Nói đến tình trạng truyền giới hiện nay, người nào cũng đi thọ giới được, ông già bà cả, kẻ khuyết tật, ở đền nào miếu nào không cần biết, miệng có tiền là được. Sau khi thọ giới về chùa, không ai quản lý. Nên nhớ rằng, truyền giới phải rất thận trọng, không được tùy tiện. Người chưa thọ giới nhìn thấy người thọ giới trở về, ra vẻ ta đây là pháp sư, điều khiển chỉ đạo mọi việc, trông thật oai vệ, liền gấp rút xin đi thọ giới. Sư phụ bảo đại chúng cùng niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.